khi nhắc tới mình, người ta vẫn rất nhiều cái đẹp người ta nói tới mình. Thì có đó là con người bất tử, phải không? Vậy thì mình muốn bất tử thì phải thay đổi bản chất, thay đổi bản thân, thì chừng đó mới bất tử. Còn nếu mình sống cố hữu như cái tật nguyền của mình đó, thì nhiều khi mình sống sờ sờ mà không ai thèm ngó tới mình hết, không ai thèm quan tâm tới mình hết, thì đó con người bất trị. Mà con người bất trị là chết. Cho nên nhiều người á, họ giận cái người kia quá, nói đối với tôi anh đã chết từ lâu rồi. Đối với tôi em đã chết từ lâu. Mặc dù sống sờ sờ đó đó, nhưng mà trong tim mình, trong tim của người kia không còn hình ảnh của mình nữa. Thì mình có còn sống, còn thở, còn ăn, còn đi, còn nói, nhưng mà trong trái tim người khác mình chết queo rồi, mình chết ngắt rồi. Còn người ta chết từ từ, kêu chết liệm mà. Mới đầu mình làm ta khổ quá, người ta cố, người ta tìm quên mình, đó là chết liệm đó. Một lúc nào đó mình không còn được nhắc nhở trong lòng của người, nghĩ cũng không nghĩ tới mà. Thật dù mặc dù mình đang sống chung một nhà đó, nhưng mà cái cách sống của mình đã làm người ta quá đau khổ muộn phiền, và người ta không còn thiết tha nghĩ tới mình nữa. Thì cho dù mình sống sờ sờ, mình cũng đã chết. Còn có nhiều khi người đó đã chết nhiều năm, nhưng trong tim của người khác họ vẫn chưa chết, vì họ còn rất nhiều hình ảnh đẹp. Thì đó là con người bất tử. Còn không thì con người bất trị. Mà người bất trị á, thì hết, người ta kêu là nói theo đời giờ là bó tay. Nhắc tới người đó là tôi bó tay, bó chân, bó toàn thân. Không còn gì để mà nói nữa. Thì nhân cái sự việc là cái lễ Tết vừa rồi quý vị đến, cô Diệu Tuấn, một người cư sĩ vẫn còn đó. Nhưng lễ Phật Đản kỳ này mình trở về thì Diệu Tuấn của ngày xưa không còn. Thấy không? Bây giờ là một con người mới. Mà một con người mới là hình ảnh mới, thì tâm tư nó cũng mới. Đó, tâm tư nó cũng mới. Nghĩa là bây giờ mình đi xuất gia rồi thì mình phải học sống cái hạnh của người xuất gia, cái đi của người xuất gia, cái nói của người xuất gia, chứ không phải là một cái người phàm tục nữa. Cũng như thế, mình sống chung với nhau, là vợ, là chồng, là anh, là em, là chị, là cô vậy đó. Mình sống chung, mình người ta thấy được những cái tật của mình, thì nếu mà mình muốn làm đẹp mình và hạnh phúc cho người kia, sống với nhau là để làm gì? Luôn luôn nói anh sẽ nguyện mang đến hạnh phúc cho em, em nguyện mang hạnh phúc cho anh. Thì hạnh phúc với nhau mà có được là chúng ta biết thay đổi mình. Thay đổi như thế nào? Từ dở thành hay, từ xấu thành đẹp, phải không? Đó là cái thay đổi. Từ vọng thành chơn, từ phàm phu ra thánh, từ sanh tử ra niết bàn, đó, từ chúng sanh ra Phật. Đó là cái thay đổi. Và mình tu là mỗi ngày mình chuyển hóa như vậy, từ một người dở ra một người hay, từ một người xấu ra một người đẹp. Thì Đức Phật nói trường hợp đó là gì? Từ tối đi ra sáng. Quý vị nhớ Phật dạy mình có bốn dạng người không? Có những người từ tối đi ra sáng, có những người từ sáng đi vào tối, có những người từ tối đi vào tối, và có những người từ sáng đi ra sáng. Thế nào là người từ tối ra sáng? Là một người từ dở biết chuyển thành hay, gọi là từ tối ra sáng. Nhưng mà cũng ngược lại, có những người từ ở chỗ rất là hạnh phúc, sống sao từ từ tới ôn, không? Tại vì sao? Không biết nhận diện được hạnh phúc của mình, không biết nhận diện được cái phước đức của mình, cái phước báo của mình, không biết nhận diện được những cái may mắn của mình, mà biến cái may mắn của mình trở thành một cái không may mắn. Ví dụ như có gia đình hạnh phúc, có công ăn việc làm, có tiền dư của để, mà lại sanh tật cờ bạc, rượu chè, hút sách, trai gái vân vân, thì từ cái đó là từ cái sáng đi vào tối. Còn ngược lại, mình đã lỡ vướng vào cái đó rồi, bây giờ thay đổi đi để từ tối đi ra sáng. Rồi có những người từ sáng đi ra sáng, nghĩa là họ vốn được hạnh phúc đó, và họ biết vun bồi cái phước để cái đời sống của họ nó càng thêm. Mới đây con cô mới nói Pháp Hòa, từ ngày con học Phật, con nhận ra được rằng con rất là hạnh phúc. Con có chồng tốt, có con ngoan, Thầy chỉ cho con làm sao để con tiếp tục được cái phước này. Nhận ra được cái phước thì phải làm sao để duy trì cái phước đó nữa. Rồi cái thứ tư là gì? Còn không nữa thì từ tối đi vào tối, không có thay đổi được. Cho nên á, hôm nay chúng ta làm lễ Đức Phật ra đời, Đức Phật đản sanh, nghĩa là tất cả con người chúng ta ai cũng đã sanh rồi, nhưng mà cái tâm Phật chưa sanh. Chúng ta làm sao cho Phật tánh, Phật tâm, phải không? Mọi hành vi thiện lành như Phật của chúng ta được sanh trong đời này, thì chúng ta mang hạnh phúc cho mọi người, mang hạnh phúc cho phần lớn. Trong kinh nói, một người mà sanh ra đời mang hạnh phúc cho phần lớn, mang lại lợi ích cho phần lớn, không dám nói là tất cả toàn thể nha, chỉ nói là phần lớn cho số đông thì đã là hạnh phúc rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói, bây giờ mình sống làm sao mà mang hạnh phúc cho cái gia đình mình, cho những người đời này mình được duyên gặp, đã là một cái may mắn. Thế thì Đức Phật ra đời cũng là mỗi chúng ta ra đời. Phật ra đời mang hạnh phúc cho phần lớn. Pháp Hòa thấy bây giờ nói một cái đơn giản thôi, có ông Phật tử, cô Phật tử nào mà nói hôm nay ngày Phật đản, mời anh tới nhà tôi nhậu không? Không có. Nếu mà ông nào mà lợi dụng Phật đản mà nhậu đó, ông đó là Phật chết à, chứ không phải Phật tử. Hôm nay ngày Phật đản, nhà tôi ăn chay, gia đình tôi nấu được mấy món chay ngon, mời anh ăn chay. Thì mời người khác tới ăn chay là đâu có nhậu. Mà không nhậu thì có phải là hạnh phúc phần lớn không? Còn nếu mà do cái ngày lễ của Phật mà chúng ta tổ chức ăn nhậu thì gà chết, vịt chết. Mà sao nữa? Rồi trí tuệ mình cũng chết theo, vì mình lấy cái chất sai xỉn. Cho nên quý vị nhớ là ở trong Bồ Tát giới, bán rượu là tội nặng, mà uống rượu là tội nhẹ. Sao kỳ vậy? Tại vì nếu mình có uống rượu thì tự hại thân mình thôi. Còn mình bán rượu á, là mình làm cho nhiều người người ta sai xỉn, mất giống trí tuệ, tội nặng hơn. Cho nên Bồ Tát giới một trong những tội lớn là không được bán rượu. Mà người nào bán rượu là người đó không phải là Bồ Tát. Vì Bồ Tát là phải đem lòng từ bi cứu giúp cho chúng sanh. Thấy chúng sanh mê lầm thì Bồ Tát phải tìm cách đưa chúng sanh ra chỗ tỉnh táo. Mà vì lợi ích tiền của trong đời này mà chúng ta bán rượu thì chúng ta không phải là người thực hành cái hạnh của Bồ Tát. Vì nghĩa của chữ Bồ Tát là vì lợi ích cho chúng sanh. Vì làm được việc gì cho chúng sanh đều là Bồ Tát hết. Ví dụ như mình thấy bác đó đau chân, đứng lâu cũng được, mình đang ngồi ghế để nhường cái ghế cho bác đó ngồi đó. Đó là hành động của Bồ Tát đó. Đó là cử chỉ của Bồ Tát đó, chứ không có gì đâu. Thì Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, hai thứ sanh tử trong nhà Phật muốn nói. Một là gì? Phần đoạn sanh tử. Hai là gì? Biến dịch sanh tử. Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng sẽ có một ngày đi tới cái chỗ gọi là gì? Phần đoạn sanh tử. Nhưng trong khi mình sống đây, hãy nhận diện những cái dở của mình. Để làm gì? Để biến dịch sanh tử, để thay đổi. Thưa đại chúng, nhiều lúc á, Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình ăn một cái tô đồ kho, kho thập cẩm đi, thì trong đó thường ta kho củ cải trắng, cà rốt, củ cải muối rồi đó, thì trong đó có cái món khổ qua kho chung vô kho. Mình ăn không được khổ qua, sơn sát gấp miếng khổ qua bỏ miệng nhai, tới hồi biết được đắng quá. Nhưng bây giờ mà trước mọi người nhả ra thì kỳ quá. Giờ làm gì? Nuốt luôn. Có chết ai không? Không có chết. Nó chỉ đắng một chút thôi, nhưng có chết đâu hết trơn á. Cuộc đời này cũng vậy. Có đôi lúc mình sống với nhau á, có những cái nó khó chịu lắm, thôi ráng nuốt cái đó vô đi, không chết ai đâu. Nhưng mà mọi việc nó yên. Thưa đại chúng, bây giờ cuộc sống này mà lúc thỉnh thoảng người nào mà không ăn nhầm miếng ớt, ăn nhầm miếng khổ qua, hay là xin lỗi, ăn nhầm một món mình không thích, không phải là khổ qua không, thậm chí có những người không thích ăn củ cải trắng, có người không thích ăn củ cải đỏ. Mỗi người chúng ta sẽ có một cái gì đó chúng ta không thích, mà lỡ gấp sến xác gấp vô Không lẽ phun cái phèo ra sao? Nuốt luôn cái, chết không? Không có chết, chỉ khó chịu chút ra thôi, rồi uống miếng nước vô cái nó hết. Nhiều khi Pháp Hòa quán cái đó mà Pháp Hòa tìm ra một bài học cho đời tu của mình. Nhiều khi trong cuộc sống thiếu gì những cái chuyện mà nó không vui nó đến với mình. Một câu nói người ta nói nghe khó chịu lắm, muốn phản ứng liền, mà phản ứng liền là trật rồi đó. Thứ nhất là trật cái hình thức người tu, thứ hai là hư chuyện nữa nè. Thôi nuốt nó lưu luôn, nghĩa là cho nó qua. Không có chết ai hết á. Không có người nào mà tại không thích khổ qua, ăn nhầm khổ qua chết. Không có. Khó chịu một chút thôi. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên cuộc sống này á, cái tu của đạo Phật là như vậy đó. Tức là chỉ cho mình cách sống, chứ không phải là một cái gì ghê gớm. Tôi theo đạo Phật để tôi được phù hộ, tôi van cúng gì. Mà Đức Phật là người đã thấy được cái khổ, nhận chân được cái khổ, vượt qua được cái khổ, chỉ cho mình cái khổ và chỉ cho mình cách vượt khổ. Cho nên Đức Phật có bốn cách chuyển pháp nè: chỉ ra, kinh nghiệm nè, rồi thực chứng của Ngài nè, và con đường vượt khổ. Cho nên chúng ta gọi là gì? Tứ diệu đế đó. Khổ, tập, diệt, đạo. Bốn cái tứ đế này á, Đức Phật chuyển ba lần. Đức Phật chuyển ba lần. Đây là khổ, tôi đã biết. Đây là khổ, tôi đã qua. Đây là khổ, các vị nên biết. Đó là cái khổ này tôi biết và tôi đã qua. Cái khổ này các vị nên biết và các vị nên qua. Cho nên mình mới có cái bánh xe 12 cây câm đó. Thường thường chùa người ta hay gắn một cái bánh xe có 12 cây câm. Có nhiều người không biết, nói bánh xe luân hồi. Trời đất ơi, đem bánh xe luân hồi gắn trên chùa chi? Cái bánh xe đó được gọi là bánh xe chuyển pháp luân. Bánh xe chuyển pháp luân là gì? Là tứ diệu đế, là khổ, tập, diệt, đạo. Tứ thánh đế này Đức Phật chuyển ba lần: thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Thị chuyển là chỉ cho mình biết đây là khổ. Chứng chuyển là nói tôi đã qua, gọi là chứng chuyển. Còn khuyến chuyển là gì? Các vị nên biết và nên vượt. Đây là đạo đế tôi đã biết, đây là đạo đế tôi đã tu, đây là đạo đế tôi đã chứng. Vậy thì tứ diệu đế mà Đức Phật chuyển ba lần: thị chuyển, chứng chuyển, khuyến chuyển, thì 4 lần 3 là 12. Cho nên mới có cái bánh xe 12 cấm. Mà hễ khi nào quý vị thấy bánh xe 12 cây câm đó là biết là đây là bánh xe chuyển pháp luân. Còn khi nào thấy cái bánh xe có 8 cây câm gọi là bánh xe bát chánh đạo, chứ không phải bánh xe luân hồi gì hết á. Không có ai đem bánh xe luân hồi gắn cho mình, hoặc là làm cái logo cho chùa. Thì Pháp Hòa nhân cái sự việc cô Diệu Tuấn bệnh mà qua được cái cơn bệnh, từ một con người cư sĩ trở thành một người xuất gia, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, nhà Phật chúng ta có hai từ chết. Chết một lần của cơ thể, của đời sống này, gọi là phần đoạn sanh tử. Còn hãy chết đi, hãy chuyển biến đi những cái tật, những cái khó khăn của mình, để chúng ta biến dịch sanh tử. Mà cái biến dịch này chúng ta rất cần cho tất cả chúng ta. Thí dụ mình có cái tánh hay nóng giận, mà mình thấy mỗi lần mình nóng giận mình xấu lắm, không có đẹp, rồi la hét sùm. Mỗi lần la hét thì vợ sợ, chồng sợ, hay là con cái nó sợ, mà mình cũng chẳng chuyển hóa được gì cho ai. Mình la mà không ai sợ mình hết, sợ cái tiếng của mình mà chẳng sợ chẳng thay đổi gì. Thôi thì bây giờ mình thử mình nói chuyện đàng hoàng, chuyện gì ngồi nói coi có nó khác không. Thì tự nhiên nó phải có cái khác thôi. Cho nên người nào mà đổi được cái tật, nó trời lúc này nó thay đổi đỡ lắm đó. Quý vị thấy không? Cho nên mình nên có cái đó. Thế thì Đức Phật của chúng ta cũng thế, Ngài cũng sanh ra đời, phải không? Và Ngài cũng đã trở thành một người giác ngộ. Ngài là con người như mình, nhưng mà tỉnh thức thì giác ngộ. Hễ còn mê là phàm phu, tỉnh thức là Phật, là tỉnh là giác. Đại chúng nhớ hai cái tử đó, gọi là nhị chủng sinh tử ha, thì sanh tử hay là phần đoạn sinh tử. Có một cái gọi là gì? biến dịch sanh tử. Mà cái biến dịch này bất khả tư nghi, đặc biệt quá cho nên gọi là gì? Bất tư nghi biến dịch sanh tử. Nó có cái tên nữa là bất tư nghi biến dịch sanh tử. Tôi không ngờ một cái người mà ăn chơi cỡ đó mà bữa nay bỏ xuống hết mà tu hành được cỡ đó. Bất tư nghi, nói không hết. Có không? Có những người bất tư nghi trong cuộc đời này không? Có. Những người mình nghĩ là họ không bao giờ thay đổi được mà họ thay đổi được. Cho nên một ngày nào đó thấy người nào mà hung hăng dữ tợn ngoài đời mà bước vào chùa gặp người ta, đừng nói gì, bữa nay mà anh cũng đi chùa nữa hả? Nói vậy cái mà họ lui luôn đó. Nhận diện đó, cái anh đó đó, anh dữ dằn về bước bước vô chùa dù chỉ một ngày thôi cũng quý, là bởi vì ít nhất người đó còn bước chân tới chùa. Cho cái thấy cái người dữ mà bữa nay tu đó nha, đừng có chê họ. Ơi bà đó mà tu cái gì, bà tu, bà tu hú. Hồi nào giờ bà không chấp tay, bữa nay biết chấp tay rồi. Hồi nào giờ bà chưa bao giờ bà mô Phật, bữa nay bà biết mô Phật rồi, phải không? Dù một cái tiếng mô Phật của bà thôi có thể là tạm thôi, nhưng mà một lần gieo duyên cũng như là chưa bao giờ gieo duyên khác chứ, phải không? Cho quý vị đi chùa một ngày so với ngày xưa chưa ngày nào, ngày nay đỡ lắm. Ăn chay một ngày thôi cũng quý hơn là không có ngày chay nào hết. Đó, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ như vậy để đại chúng thấy chữ tu của nhà Phật. Tu là sửa, tu hành giả, tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, xả cái ác thủ cái lành, xả tục tùng đạo giả, bỏ đi cái phàm phu tục tử, đi theo cái con đường chân chánh là tục đế và đạo đế. Chưa tu thì chúng ta nương tục đế, mà mượn tục đế để làm cho đạo đế mỗi ngày mỗi sáng lên, vì đó là cái cách của chúng ta. Cho nên người mà dở mà bữa nay trở thành hay thì điều đó là đúng theo cái cách tu của nhà Phật. Còn ngược lại, nếu mình từ một cái người rất hay tu hồi thành rất dở thì biết là mình tu ngược rồi đó. Mình tu sai rồi đó. Hồi xưa mình chưa biết gì hết, đi chùa dễ thương lắm, đi chập rồi biết Phật Pháp là gì, biết luật lệ trong chùa, cái bắt đầu ai cũng ngán mình hết. Gặp mình đâu ta né, hồi sao vậy, tôi sợ bà đó bà chỉnh, tôi sợ ông đó ông sửa tôi lắm. Thì là mình thấy không được. Mình sửa người ta, nhưng mình phải có cách nào để người ta hoan hỷ với cái sửa của mình. Thì như vậy sửa là từ phàm ra thánh, thấy không? Từ cái gọi là dở hay thành hay, từ tốt, từ xấu thành tốt, vân vân. Thì đó là mình tu đúng.
Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta thật là đầy đủ duyên lành, được nhận lời mời của gia đình anh Hoàng và cô Huệ Hiền ở vùng này. Thì đã nhiều lần liên lạc, nhưng vì không có thuận một chuyến đi, cho nên Pháp Hòa nói là thôi để đó, khi nào thuận chuyến đi thì Pháp Hòa sẽ đáp ứng. Thường thì Pháp Hòa không từ chối ở bất cứ nơi nào nếu thời gian và sức khỏe cho phép. Mà như đại chúng cũng thấy, Pháp Hòa không có thời gian nhiều. Một năm chỉ có mấy chục cái cuối tuần, mà vừa lo những cái khóa tu ở tại tu viện của mình, rồi còn phải đi vòng vòng. Nhưng mà khi đi như vậy á, thì mình sẽ hụt những cái thời khóa hướng dẫn cho các thầy các cô ở tại tu viện. Cho nên khi những ngày Pháp Hòa ở nhà là hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Ngày nào ở nhà là ngày đó phải dạy cho các thầy các chú. Ở nhà 3 ngày là dạy 3 đêm, ở nhà 4 đêm là dạy đủ 4 đêm, không bỏ bữa nào. Ngoài ra còn phải lên tụng kinh với chúng. Bên cạnh đó còn phải giải quyết bao nhiêu công việc ở chùa. Một đêm là phải trả lời bao nhiêu cái email, rồi trả lời những cái thơ Phật tử gửi tới, rồi phải tiếp khách khi mình ở nhà. Cho nên thật tình mà nói thì Pháp Hòa không có giờ nghỉ ngơi, dù đi hay là ở nhà. Đi thì nói chuyện xong rồi xuống rồi phải tiếp xúc với Phật tử, vì các vị lâu lâu mới được gặp. Cho Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thông cảm. Nếu mà lỡ nơi nào Pháp Hòa chưa đáp ứng được, không có nghĩa là Pháp Hòa làm chảnh. Không phải là Pháp Hòa là lemon question. Nhưng mà bởi vì thời gian không có. Và quý vị thấy là khi mình đi đứng nhiều như vậy, nghỉ ngơi ít, về nhà cũng không nghỉ ngơi nhiều thì sức khỏe nó có phần giảm kém đi. Ê, bây giờ thí dụ như đi thì cũng làm việc, mà về nhà làm việc gấp đôi, ban ngày tiếp khách suốt, ban đêm làm việc. Vì vậy cho nên một đêm á, bữa nào mà hạnh phúc lắm là được ngủ 4 tiếng, còn không là trung bình 3 tiếng. Còn những dịp mà lễ lược khóa tu nữa 2 tiếng, 1 tiếng. Mà cứ bao nhiêu năm trời thời khóa là cứ như vậy. Hôm nay Pháp Hòa được về thăm đại chúng, đó là một cái niềm vui của Pháp Hòa, mà Pháp Hòa nghĩ cũng là một niềm vui của đại chúng. Bởi vì đây là những gì quý vị trông chờ. Bằng chứng là tối nay có những vị ngồi đây, nãy giờ Pháp Hòa thấy kéo ghế ra liên tục, thì tự nhiên bao nhiêu cái mệt nhọc của mình nó cũng hết, nó cũng tan biến bởi tình thương của đại chúng. Thì lời đầu tiên Pháp Hòa cảm ơn tất cả quý vị, nhất là quý bác đã không quản ngại đường xa và cùng với các huynh đệ, các anh chị đều có mặt ở đây trong buổi tối hôm nay. Pháp Hòa xin cảm ơn và thăm hỏi sức khỏe của quý vị. Thưa đại chúng, là một người tu thì cái trách nhiệm mà đi hướng dẫn sự tu tập cho đại chúng, đó là trách nhiệm của người xuất gia. Chỉ sợ một điều là không còn ai nghe, thì lúc đó mình muốn nói cũng không còn ai để nghe cho mình nói. Thành thử ra được đại chúng các nơi, mà không phải cho riêng Pháp Hòa, mà Hòa thấy rằng các nơi đều liên tục tổ chức những ngày tu học nghe Pháp, mà quý Phật tử vẫn đi đông đủ như vậy. Đó là một niềm an ủi rất lớn, và đó là một cái niềm vui của Pháp Hòa. Nhìn chung chứ không phải quý vị đến cho Pháp Hòa và vui rồi tất, Pháp Hòa thấy các thầy tới giảng quý vị đều nghe đầy đủ, đó là niềm vui. Bởi vì nghĩa tượng lúc đó nghĩa là còn có những người ham thích nghe những điều lầm, điều phải. Thưa đại chúng, trong kinh sách có 4 điều gọi là nơi nào còn thuyết pháp, còn giảng kinh, còn người nói, còn người nghe, nơi đó được 4 điều lợi. 1 gọi là quốc độ cát tường. Quốc độ cát tường là sao? Nghĩa là nếu mà cái đất nước đó, cái quốc gia đó, cái nơi chốn đó còn có người nói pháp, nói điều lành, còn có những người chịu nghe lời lành, thì đất nước đó chưa đến nỗi quá là bi thương thác loạn. Thí dụ ở nước Mỹ này còn cũng còn nhiều tệ nạn chứ, cũng còn nhiều cái gọi là những cái tội ác chứ, nhưng mà nó có phần giảm. Bởi vì sao? Hay là nó không đến nỗi mà nó quá chừng, là bởi vì vẫn còn những người biết tu tập. Trên quốc độ này không đến nỗi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ở vùng này, hay là những cái vùng Pháp Hòa đến, có những nơi không có chùa, nhưng mà quý vị ham thích nghe pháp, cho nên tổ chức toàn là Phật tử đứng ra làm. Thì nếu mà như là một cái vùng đó mà còn tổ chức như vậy, có phải lợi lạc vô cùng không? Tối nay mà nếu không có chương trình này là mấy trăm người ngồi đây là cũng có thể ngồi ở nhà coi tivi, coi cải lương, hay đi ăn, đi coi hát, vân vân. Nhưng mà nhờ tổ chức buổi vậy cho quý vị gác là hết các cái kia để đi tới cái nơi chốn này. Thì ngay bây giờ đây nè, ngay cái nơi chốn này có phải là quốc độ cát tường không? Cho nên cái chuyện mà đi hướng dẫn tu tập, mời thỉnh chư thầy đến giảng kinh thuyết pháp là bổn phận của người xuất gia. Mà bổn phận của người xuất gia là truyền bá chánh pháp. Để làm gì? Để mình đền ơn Phật. Rồi bây giờ mình nhận được giáo pháp Phật, mình sống tốt quá rồi, giờ mình không đi truyền bá thì nó uổng đi. Mà mình có khả năng, có hoàn cảnh, có điều kiện thuận lợi mà làm thì chúng ta nên làm, dù ít dù nhiều. Ở bên Canada đó, chỗ Pháp Hòa ở đó, thật tình mà nói, khi Pháp Hòa tổ chức khóa tu đó, Pháp Hòa không có dám nghĩ là khóa tu của mình sẽ được quý Phật tử khắp nơi về dự, không dám nghĩ đâu. Pháp Hòa chỉ nghĩ đơn giản thôi, bây giờ mình có cái duyên ở cái vùng này, thôi thì mình hãy làm việc Phật sự trong cái vùng này, độ được bao nhiêu cũng tốt hết. Cho nên năm 2001 Pháp Hòa bắt đầu tổ chức khóa tu cho mấy đứa nhỏ. Mà quý vị, từ 2001, lúc đó mấy em trong thành phố đó tụ về, cái khóa đầu tiên khoảng 100 em, mà một mình Pháp Hòa thôi, vừa nấu ăn, vừa chơi với nó, vừa dạy nó học, làm hết tất cả một việc, lúc đó có một mình thôi. Vậy mà sau một khóa, rồi khóa thứ nhì, khóa thứ ba, vân vân, mà tiếp tục cho tới bây giờ, ít nhiều gì một năm vẫn ba khóa cho mấy đứa nhỏ. Mùa xuân nhân cái dịp lễ Spring Break mấy đứa nghỉ, mùa hè nhân cái Summer Break, và mùa đông nhân cái kỳ nghỉ lễ Christmas, là ba khóa tu dành cho các em. Và bây giờ mấy thầy mà hồi xưa Pháp Hòa dạy còn nhỏ đó, giờ mấy thầy cũng lớn rồi, thì Pháp Hòa giao cái việc đó lại cho các thầy làm, nhưng mà mình vẫn có mặt trong các khóa tu để hướng dẫn cho các em. 50 cũng được, 30, 60 cũng được. Hiện giờ bây giờ mấy em á, các nơi nó đăng ký khóa tu mùa hè này là hơn 100 em rồi. Thì mình làm cái gì trong khả năng của mình, ngay cả cái khóa tu cho người Việt. Cái năm Pháp Hòa nghĩ thôi, bây giờ tất cả Phật tử ở địa phương này suốt năm mà lo cho chùa, thôi bây giờ Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị ngưng hết các việc, đừng làm gì hết, về đây ở chùa suốt 10 ngày đi, rồi huynh đệ thầy trò tu với nhau, tụng kinh bái sám như đời sống của người tu vậy, rồi hướng dẫn cho quý vị tu trong 10 ngày liên tục. Cái khóa đầu tiên 30 người, cho tới bây giờ là khóa thứ 17 800 người. Và hiện tại bây giờ năm nay đó là mới tháng 3 thôi là hết chỗ, ghi danh hết chỗ. Bây giờ các vị tiếp tục phone về để ghi danh, không còn chỗ mà thấy thương quá. Có những vị đã bút vé máy bay rồi, Pháp Hòa phải mướn thêm một cái khách sạn ở cách chùa 20 phút, mướn thêm 20 phòng nữa, mỗi phòng 4 chỗ, 4 giường ngủ cũng không đủ. Bây giờ hơn 100 người đang ở trong waiting list. Nếu mà lỡ tới ngày đó ai mà hủy thì mình mời vị khác vào dự. Mà thưa đại chúng, đa phần là Phật tử Mỹ, 80% hơn Phật tử Mỹ qua dự tu. Phật tử Mỹ tu dữ vậy đó. Dân Canada, mình ở Canada, mình làm cho dân Canada không được mấy phần trăm. Thì Pháp Hòa thưa như vậy chỉ có cái ý là khi mình làm được một cái việc gì cho đời, cho đạo, mình nên làm. Bởi vì tất cả đều không ngoài cái mục đích là làm cho quốc độ đó cát tường. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, trong gia đình mình cũng là một quốc độ, gia đình mình cũng là một quốc độ. Bây giờ thưa đại chúng là nếu như mà hai vợ chồng trong gia đình đó mà thường xuyên nghe Pháp, mà vợ chồng mà thường xuyên nghe Pháp á, thì ít nhiều gì gia đình đó phải có thay đổi. Ví dụ như bà vợ nghe nhiều mà không thay đổi gì hết, cái mỗi lần bà lên cái cơn sóng thần, cái ông chồng nói, ê, bà nghe Pháp nha. Có nhiều ông chồng họ dọa nghe, bà tôi nói bà không nghe tôi phone thầy Pháp Hòa tôi mát á. Nghe như vậy rồi á, vừa vui mà vừa có cái sự nhắc nhở, tự nhiên nó có khác. Rồi khi vợ chồng mà nghe Pháp nhiều rồi thì nói chuyện với nhau cũng có khác, đời sống nó phải có thay đổi ít nhiều. Thế thì có phải quốc độ đó cát tường không? Rồi con cái á, các con cái á, nó hằng ngày hồi xưa nó nghe ba má mình nói chuyện với nhau hay gây gỗ, gần đây ba má khơm hơn. Có nhiều em nó nói, nó đi qua khóa tu với má nó câu cổ Pháp Hòa vậy nè. Nó nói thầy, we thank you so much, since my mother listened to you, she bớt yelling at me. Pháp Hòa mới nói vậy con phải cảm ơn thầy, nhưng mà thầy má con la con, giờ má con quay qua đây la thầy. Cho nên á, cái nơi nào mà có lời lành, lời thiện đến đó, nơi đó có Cát Tường. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói gần nữa, cơ thể của chúng ta đây, tim, gan, phèo, phổi, ruột già, ruột non, lá lách, lá mía, đủ thứ hết, gọi là ngũ quẩn kết hợp. Đây, thân thể mình là một quốc độ đây nè. Thấy không? Gan là một quốc độ, máu là một quốc độ. Ví dụ như mình ăn một miếng cơm vô, bao tử nó tiếp phải không? Rồi bắt đầu nó chuyển, cái món nào bổ cho máu, món nào bổ cho gan, món nào đổ cho thận, nó chia ra đều đặn hết. Mà nếu mình ăn uống có chánh niệm, có cẩn thận, có phải quốc độ đạt ổn không? Rồi bây giờ ví dụ như nãy đó, quý vị ngồi, quý vị thở vậy đó, trời ơi, trong này biết bao nhiêu quốc độ nó cảm ơn. Nó nói nãy lộn xộn muốn chết. Giờ mấy ông mấy bà ngồi thở tôi bừa tôi khỏe. Phải không? Mình có tu là quốc độ an ổn. Vậy thì quý vị nhớ là cơ thể mình cũng là một quốc độ. Cơ thể mình cũng là một quốc độ. Nếu như mà Pháp Hòa ví dụ như hôm nào mình chạy nhảy thật là mạnh, tim mình nó đập nhanh, thở hổn hển thì nó cũng mệt. Phải không nè? Mới vừa rồi đây nè, quý vị biết là cái phi trường Denver là nó to dữ lắm, mà mỗi một cổng như vậy là mình phải đi xe lửa, đi xe train qua một cái gate đó rồi chạy. Trời đất ơi, Pháp Hòa vô phi trường xong lấy cái ticket, nó nói là cổng A8, là xin lỗi, cổng B87. Mình lợi cái screen mình double check luôn để make sure là mình đúng. Pháp Hòa thường là cẩn thận kiểu vậy đó. Cái vé nó in là một chuyện, mà phải lên cái screen coi nữa, coi nó nói cổng nó hay đổi. Con mắt thì nhìn A, nhìn ra là B, miệng vẫn nói B, mà cái đầu nó đưa mình về cổng A. Mà quý vị đâu phải là cổng A1, A2 đâu, A tận cùng là A87. Đi bộ hơn nửa tiếng tới cổng. Tới cổng rồi, khỏe quá, còn 10 phút nữa mới depart. Thời đầu móc cái vé ra coi nè, A87, mồ Phật mình đang ở B. Bắt đầu kéo áo tràng lên chạy. Mà lúc đó nghĩa là mình chạy chói chết luôn. Hồi nãy vô là nó mệt quá chừng, mua một chai nước cam bỏ vô túi định uống, mà tới hồi giật mình là thấy còn có 15 phút nữa là máy bay cất cánh, mà mình còn đang ở cổng này. Nhét chai nước cam vô lại, chạy tới cổng, gặp đưa cái vé cho cái bà đó, mà hai mắt mình trợn, bả là mình thở. Lúc đó là thở ra khói luôn á. Thì lúc đó mình lên máy bay, mình nói nãy giờ mình quốc độ bất an. Quốc độ bất an là tại vì mình ẩu tả. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy á, cái gì gọi là quốc độ. Quốc độ nó có đại quốc độ, trung quốc độ, tiểu quốc độ. Ví dụ đại quốc độ là city này, trung quốc độ là gia đình mình, tiểu quốc độ là mỗi con người ta đây. Mà nếu mỗi con người ta đây bình an thì có phải xung quanh cũng an theo không? Cho nên ai cũng có quốc độ của mình. Vì vậy mà có một lần đó, có một cái người đệ tử đi về thăm người thầy. Ông thầy nói: ngươi mới từ đâu tới? Nói: dạ con từ ở bên Georgia tới. Nói: ta nghe nói Georgia ồn ào lắm phải không? Cái thì người đệ tử nói: dạ quốc độ con bình an. Ông thầy nói: khá cho mi. Vậy thì người đệ tử đang trả lời với người thầy sao? Ở ngoài Georgia rất là ồn ào, nhưng mà tâm con bình an, nơi thân tâm con được lành mạnh bình an. Cho nên người đệ tử nói: ta nghe nói quốc độ Georgia ồn lắm phải không? Người đệ tử nói: dạ quốc độ con bình an, nghĩa là thân tâm con an tịnh. Vậy thì nơi nào có lành có thiện thì nơi đó quốc độ bình an. Pháp Hòa nói nhiều khi mình ở nhà tụng kinh cũng vậy, để mặc áo tràng lên, nhiều khi ông chồng không có tụng kinh rồi nha, ông đang coi tivi vậy đó, mà ông thấy bà vợ mà mặc cái áo tràng vô, cái ông biết rồi đó, chuẩn bị là quốc độ của bà rồi đó. Cái là ông làm gì biết không? Ông tắt cái tivi đi. Ông tắt cái tivi xong, ông còn dễ thương lắm, ông đi rút cây nhang ra với cái quạt ông để sẵn. Bây giờ ông biết tánh bà vợ rồi, lợi thắp nhang mà không có hột quẹt là bả giục cái nhang. Thành quốc độ của bà không ổn, cho nên thôi để tôi support cái quốc độ của bà. Thật ra mình sống ở trong cái cõi đời này, nếu mà mình để tâm một chút á, là mình sẽ thấy rằng có những người á, người ta đang hộ trì cho mình nhiều lắm. Không nhỏ, không nhiều thì chút chút, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà đôi khi mình chưa đủ chánh niệm để mình ghi nhận cái đó. Mình nghĩ phải làm cái gì thiệt bự á. Chứ còn thiệt sự ra, ví dụ như giờ mình gặp, mình đi làm về, mà ông chồng hay bà vợ hay con mình hỏi bữa nay mẹ khỏe không, mẹ đi làm mệt không, tự nhiên mình cũng vui, thấy người đó có quan tâm mình. Rồi mà thấy mình ngồi mệt quá, gây lợi rót cho ly nước cam uống cho khỏe, chút chút vậy thôi, mà tự nhiên cuộc sống mình, cái quốc độ mình nó an ổn. Cho nên mình sống nên bảo hộ quốc độ cho nhau. Ví dụ như mình biết á, mình mà đi đâu mà khuya mà không về là thường hay có chuyện, thôi đi về sớm một chút cho nhà nó yên. Nhiều khi mình đi vui quốc độ mình và ở quốc độ nhà đang lo. Rồi về nhà cái ông nói mở bà, cái người đó nói một hai câu cái mình nói quạo, cái hai quốc độ đánh lộn. Thì mấy đứa nhỏ ngồi trong phòng nó, trời ơi 11 giờ mà hai nước còn chiến tranh. Hơi khổ không? Cho nên nơi nào có lời lành, lời thiện thì nơi đó quốc độ cát tường. Vậy thứ nhất phải không? Và cái thứ hai là gì? Phụ thần hòa lạc. Nếu mà nói theo đất nước á, là ở nơi đó đó, từ vua cho tới thần dân đều hòa thuận vui vẻ. Thật sự ra một cái đất nước đó, một cái cung, một cái triều đại đó, mà thần với vua mà có thể kết hợp nói chuyện với nhau, nó khác lắm. Bây giờ trong nhà mình cũng vậy. Là quý vị thấy không? Giống như mình có một bàn tay vậy đó, một bàn tay năm ngón, mà một ngón nào đau á thì ngón kia nó cũng khó chịu. Hay ngược lại, cái tay bên này đau là tự thể cái tay này nó bó là liền, nó không bỏ nhau. Cái chân mà đau là tay này nó đưa xuống liền, cái đầu mà đau là tay này nó đưa lên liền. Cho nên cái bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Nó kêu xa ở cái chỗ là luôn luôn nó biết gia tăng. Cho nên tại sao mà hình ảnh chư Phật luôn dùng bàn tay bất ấn? Có khi ấn này, có khi ấn này, có khi ấn này, có khi ấn này. Bởi vì tất cả mọi sự điều hòa, mọi sự chăm sóc, mọi sự dưỡng nuôi không ngoài bàn tay. Quý vị để ý coi, lấy nước uống tay, lấy thuốc đưa tay, người đó khổ quá đưa tay vô dỗ về, thân mật cầu vai, thương xót dò đầu, bàn tay hết. Bàn tay mình đưa tới đâu là nơi đó có hạnh phúc, có an hòa. Cho nên Phật dùng bàn tay bắt ấn. Quý vị thấy tượng Phật đưa tay vậy nè, đây là ban phước. Còn nếu mà Phật đưa ngang vậy nè, nghĩa là gì? Vô úy. Còn Phật Quan Âm bắt ấn này là cát tường. Còn nếu mà bắt ấn này, good, ok. Không, còn mình bắt ấn này, you number one. Ấn hết. Ấn là gì? Ấn là cái biểu tượng, mà ấn là cái biểu tượng lưu xuất từ tâm. Ví dụ như mình nói chuyện á, mình phải quơ tay quơ chân để làm chi? Biểu lộ tôi vậy. Nhưng mà có nhiều khi mình giận quá, nó cũng có cái biểu lộ của cái ấn đó. Mày coi chừng tao nghe không? Ấn. Nhưng mình thương ai là bàn tay nó khác. Cho nên á, ở trong một cái gia đình với nhau, bàn tay của chúng ta, tại sao Đức Quan Âm có 1000 cánh tay, Đức Chủng Đề có 18 cánh tay, không có Bồ Tát nào mà dị hợm vậy hết. Bồ Tát gì 1000 tay, tôi thấy là tôi chạy rồi. Chứ là làm sao ấy? Nhưng mà đó là biểu tượng. Thật ra tất cả đều chỉ là hai tay bình thường thôi. Nhưng nếu mà cái tâm từ bi lưu xuất, không phải chỉ 18 cánh tay mà 1000 tay. Đó, quý vị thấy ngày hôm nay nè, ngày hôm nay nè, buổi chiều này nè, hai tay sao làm nổi? Hai tay làm có được? Lúc đó hàng trăm cánh tay đưa ra, có phải vậy không?
Đó, mà ngồi đây là gì? Phụ thần hòa lạc. Làm mà đâu có mệt. Có những vị lái xe 6 tiếng mà có khổ không? Không khổ. Ngồi ở đây nãy giờ mà có mệt không? Mệt gắn chịu.
Nếu như mà con mình nó về nó nói chuyện với mình mệt quá, mày qua mày nói chuyện với ba mày đi, đừng có nói như vậy. Mình nói như vậy đó là mình đang dạy cho con mình là mày đừng có nói chuyện với tao nữa. Rồi mai mốt nó tới cái tuổi nó không nói nữa, nó giờ sao cãi miệng nó cũng nói nữa. Tại vì lúc đầu mình nói nó, mình nó vừa mở miệng là mình chận nó rồi. Nhiều khi nó ngồi nó kể chuyện trong trường trong lớp phải nghe. Để Pháp Hòa kể cho quý vị nghe vừa rồi đây nè. Có một cái em nhỏ nó đi vô trường học, nó bị depressed mà nó không nói được với ai hết. Đi counseling cũng không được, cuối cùng chỉ có mẹ nó là người cứu nó thôi. Ngày nào đi làm về mệt vậy đó, mẹ rửa mặt rồi xong cơm nước rồi bắt đầu ngồi lại hai mẹ con nói chuyện. Rồi chỉ thì tiếng Anh đâu có nhiều đâu, nó nói tiếng Mỹ, lâu lâu nó chêm một hai tiếng Việt. Còn chỉ nói tiếng Mỹ chêm tiếng Việt cộng quơ tay quơ chân. Thành thử chỉ đủ tam bảo. Tam bảo của chỉ là tiếng Anh, tiếng Việt và tay quơ. Vậy mà chỉ một tháng sau đứa nhỏ nó nhẹ ra, nó release. Cho nên á, ở cái nước hải ngoại này á, hay là nói chung bây giờ, cái thời buổi bây giờ đó, nhiều khi con của mình á, quý vị để ý coi, 15 tuổi, 13 tuổi, 15 tuổi là về nhà là bắt đầu đóng cửa phòng. Bắt đầu nó dần, nó ít tiếp xúc với mình. Rồi bây giờ mình muốn nó, rồi bắt đầu mình phải đi tới nó. Mà bây giờ đi tới nó là phải gõ cửa nha. Đi mở cửa phòng nó vô đại là next time là nó dán tờ giấy tổ bố vậy á. Please knock door. Có không? Có ai bị chưa? Bị rồi. Còn mà nói lẫy với nó là chết luôn. Nó đâu có hiểu mình nói lẫy đâu. Mình nói sao nó nghe vậy thôi. Cho nên á, mình có nghe Pháp là quốc độ, gọi là cát tường rồi. Nhưng mà cái đó mới có cái gì, cái environment, cái hoàn cảnh thôi. Bây giờ bắt đầu mới tới cha mẹ. Cho nên một ngày xưa quý vị biết không, là vua chúa thường tổ chức những cái ngày pháp hội. Ngày xưa cái thời Đường á, ở Trung Hoa rất là thịnh, thì vua Đường á mỗi 3 năm đi tới chùa Pháp Môn đảnh lễ Xá Lợi Phật, cung thỉnh Xá Lợi Phật về Trường An, về hoàng cung cho quan liêu các vị trong triều đình chiêm bái Xá Lợi. Mà cái chỗ để Xá Lợi rất là trông như một cái hầm hang vậy. Vua phải đích thân quỳ xuống rồi bò vô trong cái đó cung thỉnh Xá Lợi ra. Mà khi đi như vậy là tổ chức hai đoàn xe, một đoàn chở Xá Lợi giả, một đoàn chở Xá Lợi thật, bởi vì người ta sợ đánh cướp. Khi triều đại nhà Đường đi tới sự suy sụp, người ta mang tất cả Xá Lợi và đồ quý chôn ở trong cái hầm đó, rồi khắc lên tổng cộng hơn 200 món đồ ở trong cái thạch động đó, đóng cửa lại. Quý vị biết suốt hơn 1000 năm không ai biết ở dưới đó là chứa một bảo vật. Đến năm 1985, do một cơn ngập lụt, cái tháp bị sập. Thì khi cái tháp đó sập á, người ta mới tổ chức trùng tu cái tháp. Thì không ngờ khi gỡ dựng đưa cái tháp lên, phát hiện ở dưới đó là một tầng hầm để lóng tai của Đức Phật và những cái bảo vật trong đó mà ghi lại đầy đủ hết. Và trong đó có hai chiếc Xá Lợi, một chiếc giả, một chiếc thật. Và nhìn như thế nào để biết chiếc đó là giả? Bởi vì cái xương á, lâu năm á, nó bị nứt một cái đường. Người ta phục chế bằng nhựa cũng y như vậy, cũng nứt như vậy, nhưng mà cái đường nứt rất là thẳng, giống như lấy trong khi đổ nhựa còn mềm á, lấy cái dao sắn vô đó một cái rất là ngay thẳng. Khi Pháp Hòa qua đó, các vị mới đố Pháp Hòa, nhìn sao biết Xá Lợi thật Xá Lợi giả. Pháp Hòa mới nói: đây Xá Lợi giả nè, tại vì cái này nó rất là ngay, còn tôi nhìn một đường nứt rất là tự nhiên ở một cái lóng tai là tôi biết đây là Xá Lợi giả, à, Xá Lợi thật. Ở Việt Nam mình cũng vậy. Vua cái thời mà Phật giáo thịnh là Lý Trần, các vua đều tổ chức. Cho nên nếu mà vua chúa còn tổ chức pháp hội, mà thưa đại chúng, những ngôi chùa mà lớn phải vua xây thôi chứ người thường tiền đâu xây. Những ngôi chùa lớn đều phải là ngân quỹ của vua chúa mới có thể xây dựng được. Cho nên á, khi mà nơi nào cái chữ giảng kinh ở đây á, nghĩa là chúng ta còn nghe pháp và chúng ta còn hành pháp. Bởi vì nếu giảng, mình nghe giảng mình không ứng dụng thì không thể nào có phụ thần hòa lạc, không thể nào có quốc độ cát tường. Trong kinh Đức Phật nói á, có những và những hạng người quý nè, một nè người nói pháp nè, hai người nghe pháp nè, ba người hiểu pháp nè, bốn người ứng pháp nè, năm người biết ơn, hay là người gọi là một bậc giác ngộ xuất thế. Quý vị thấy bây giờ nghe pháp đông không? Hiểu pháp nhiều không? Sụt xuống một chút. Hành pháp. Cho nên người nói là một cái quý rồi, nhưng mà người nghe nó có ba chừng mực để quý: nghe, hiểu, làm. Thì nếu mình nghe là quý rồi. Bởi vì sao? Bởi vì dù mình chưa hiểu nhưng mà ít nhất tôi cũng thanh ư nhĩ mục, nó cũng thanh lọc được cái thấy nghe của mình. Nhưng mà rồi nếu mình hiểu được điều đó nữa càng quý, mà mình ứng dụng được nó thì càng rất là quý. À, cho nên khi mình ứng dụng được thì sao? Phụ thần hòa lạc, gia đình mình bắt đầu có sự thay đổi, vợ chồng nói chuyện có khác đi. Cho nên nếu như vợ chồng có nghe pháp, có hiểu pháp, có hành pháp thì phải nhớ là nếu như vợ chồng mình chưa làm được việc đó thì nên ráng làm cho được, để nó thực hiện được cái thứ nhì gọi là phụ thần hòa lạc, hay nói cách khác là vợ chồng gia đình cùng vui. Mà quý vị để ý coi, không phải riêng gia đình đâu, ngay trong chùa cũng vậy à. Trong chùa cũng vậy. Trong chùa mà nếu mà huynh đệ Phật tử mà đi tới chùa làm công quả với nhau, mà vui vẻ nói với nhau những lời ái ngữ đó, cái chùa nó yên, ông thầy trụ trì đỡ khổ đỡ mệt. Còn nếu như mà Phật tử huynh đệ với nhau mà về chùa làm công quả mà không vui với nhau, móc méo với nhau từng câu từng chữ, ông thầy ông nhức đầu dữ lắm. Nhiều khi ông không dám xuống bếp nữa, ông ở trển luôn cho rồi, ông chứng niết bàn luôn chứ không dám xuống. Cho nên nếu mình thương thầy trụ trì, mình thương chùa, mình thương đạo, mà mình hay nói là tôi muốn cho cái chùa này nó phát triển, thì hãy sửa đi những cái tánh đó của mình, để cho phụ thần hòa lạc, để cho quốc độ cát tường. Quốc độ là cái environment, phụ thần là người người với nhau, thế thôi. Thành thử ra Đức Phật nói trong kinh rất là rõ: người nói pháp quý, người nghe pháp quý, người hiểu pháp quý, người hành pháp quý. Phải không? Quý lắm. Thôi bây giờ nghe rồi là được cái bước rồi, phải không? Ráng hiểu một chút, hiểu xong rồi ứng một chút là tự nhiên yên. Mà nếu mà gia đình nào mà yên ổn, nghe ông thầy cũng đúng đỡ xử. Cái thứ ba là quốc dân phú thọ ích. Phú là gì? Giàu. Thọ là gì? Sống dai. Nếu như mà một cái gia đình mà hiểu đạo, biết tu tập, thì tự nhiên cái gia đình đó đó, đời sống đó, nếu mà nói về đời sống tuổi thọ đó, ít buồn, ít khổ thì ít bệnh, ít não. Ít bệnh, ít não thì sống lâu. Còn nếu mà nói gia đình đó mà gây gỗ cả ngày thì sao? Dễ đi đến chỗ chấm dứt hạnh phúc gia đình đó. Thọ mạng hạnh phúc nó ngắn quá. Chữ thọ đó hai ý nghĩa. Thọ là do cái relationship, cái kết nối giữa hạnh gia đình đó dài hay ngắn. Vợ chồng sống với nhau được bao năm tùy theo cái sự tu tập của mình. Còn nếu như mà nói rằng mỗi người á rầu khổ nhiều á, dễ sanh bệnh lắm. Mà nhất là ôm cái khối uất hận khổ đau trong lòng, bệnh càng nhiều, tuổi thọ càng giảm xuống. Cho nên nếu mình thương người thân mình thì nên làm cho họ hạnh phúc, họ vui vẻ. Nhất là họ đang bệnh, mình nên biết được căn bệnh của họ và làm, đừng có làm cho họ khổ buồn nhiều, thì cái tuổi thọ của họ nó ngắn hơn. Cái đó là nói về thọ. Còn nói về phú là giàu, nếu như cả gia đình mà sống mà biết chánh niệm, biết tu tập, giảm những cái gì không cần thiết, tự nhiên là coi như à. Ví dụ giờ mạnh chồng chồng chơi bài, mạnh vợ vợ chơi bài, thì có phải là thiếu thốn không? Mà hai gia đình cùng phát, hai vợ chồng cùng phát tâm hết, thôi tôi với bà bây giờ chơi nhiêu đủ rồi, mà thấy cũng chẳng có lợi ích gì, tốn kém, hao tiền của mình cực khổ, thôi bây giờ quyết định phát tâm không chơi nữa, dư không? Rồi, rồi bây giờ ông chồng á, hồi xưa hút ngày 2 gói thuốc, giờ giảm xuống còn gói, bớt đựng gói, rồi giảm xuống còn nữa, đến khi nào bỏ luôn thuốc cái dư tiền. Thành thử ra rồi bà vợ do ông chồng đi hoài buồn quá, shopping cũng tốn kém. Phóng qua ví dụ vậy thôi. Thì nếu như mà mình hiểu được cái đạo lý mình sống, cái gì cần, cái gì giữ, cái gì buông, thì tự nhiên gia đình đó có phú, có thọ. Phú là có dư giả. À thôi bây giờ mình không nói dám, không dám nói giàu, nói dư thôi. Nói dư. Có nhiều khi á, mình có cái thói quen là mua đồ rất là nhiều nhưng mà xài không hết, rồi mình bỏ. Thì bây giờ cũng phải nên tập lại. Mình nghĩ sao vừa chừng là được rồi. Mình không có, mình không có keo kiết, nhưng đừng, cũng không nên phung phí. Bởi vì khi mình có đó là cái phước của mình đó. Khi mình phung phí nhiều là cái phước mình bị giảm. Rồi mai mốt cái phước nó hết, cái tự nhiên mình không còn. Cho nên nên để ý cái đó. Và bây giờ ngược lại, ở trong hoàng cung một ông vua, mà nếu như mà ông vua đó mà ổng ăn chơi thật là nhiều thì tiền quốc khố bị thâm thủng. Còn nếu mà ổng biết lo cho dân, nghĩ cho nước, thì tự nhiên cái tiền của đất nước nó dư, ổng có thể mở kho cứu tế cứu bần. Quý vị thấy nước Mỹ không? Thiếu nợ vậy đó. Mà ở nơi nào có thiên tai là nước Mỹ có mặt, mở xuất cái tiền của quốc gia ra để mà trang rãi cái nơi đó. Không phải đất nước Mỹ không, mà còn những quốc gia khác nữa. Cho nên á, cái phước á, nó không có mất. Mặc dù nó vậy đó, lâu lâu nó chồi, nó hụt, nó lên xuống vậy đó, mà nói cho cùng là nước Mỹ cũng số 1 à. Đó, thành thử ra mình mới biết là cái phước. Và bây giờ mình cũng vậy, những lúc mình túng thiếu, những lúc mình mất job, những vậy đó, nhưng mà thỏ ràng mình không đến nỗi vẫn lây lất sống, vì mình vẫn cũng còn chút ít để mình xoay sở trong những lúc túng thiếu. Rồi qua cái đó, cái tự nhiên mọi việc nó bình an trở lại. Cái đó là phú thọ tăng ích đó, không phải bình thường đâu, nhờ mình tu tập đó. Hồi nãy trên đường tới đây thì chú Hoàng chú mới nói theo như thời tiết nói là bữa nay không có mưa, mà 2-3 bữa trước đi lên chợ Pháp Hòa thì nói 2 ngày nay 90% mưa. Vậy mà bữa nay báo là không mưa, nhưng mà lúc mà xe Pháp Hòa gần tới đây là một trận mưa đổ xuống. Xong mưa rồi cái nắng ráo lại, cái trên đường đi về đây là rainbow. Thì chú nói trời bữa nay đẹp quá không? Có thể là nhờ cái công đức gọi là phát tâm hướng thiện của đại chúng, mình đâu biết được. Có những cái nó chiêu cảm mà bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Ví dụ như mình bữa nay tổ chức như vậy, ở trong ban tổ chức có thể có 5 người à, rồi đang lính quýnh lo về cái tự nhiên thiếu ghế, cái mấy anh tới đây không lẽ mấy anh ngồi ngó sao, mấy anh săn tay lên mấy anh phủ, rồi đâu nó cũng vô đó hết, bất khả tư nghị, nó không cùng đâu. Mà quý vị thấy là Pháp Hòa đi nhiều khóa tu, Pháp Hòa thấy rõ lắm. Có những khóa tu ha, đông như vậy đó mà tưởng là ban ngã ẩm thực lo không nổi, vậy mà lát sau là mọi việc đâu nó vô đó, đặc biệt lắm. Cho nên mình phải tin cái đó. Cái chữ tin đây á, không có nghĩa là mình mê tín, nhưng mà mình tin cái gì? Tin là chúng ta làm lành làm thiện, không làm gì ác làm sai, thì không bao giờ chúng ta gặp những cái điều bất thiện. Nếu có đi nữa thì cũng nhẹ nhàng, rồi tâm chúng ta cũng bình thản, rồi nó đi qua thôi, chứ không có gì khổ lụy cả. Yên tâm cái đó. Chờ, mai mốt ông Hòa nói trong kinh Phật còn nói có 6 cái pháp kiên. Kiên này không phải kiên cử, mà kiên cường là vững mạnh. Trong đó có cái tính kiên. Quý vị biết không, Pháp Hòa đi Âu Châu, đi Úc Châu, những lúc Pháp Hòa đi qua các châu và làm việc nhiều lắm, 7 giờ sáng là đã ra khỏi chùa, 11 giờ đêm mới về tới nhà. Về tới nhà là Phật tử ngồi chờ đầy hết, tiếp khách tới 2 giờ sáng. Rồi 3 giờ rồi mới được vô, rửa mặt gì đi nằm chút cho 6 giờ dậy. Một ngày giảng 4 thời, một thời giảng 2 tiếng. Vậy mà thời gian Pháp Hòa đi 5 tuần bên Âu Châu hay là 3 tuần bên Úc, bên Úc Châu không có sao hết. Cái năng lực của tâm, nhiều lúc cái thân mình nó mệt mỏi đó, nhưng mà cái tâm lực của mình nó mạnh, nó vượt hết. Cái đó có cái niềm tin kiên cố là hôm nay mình có một buổi nói chuyện thì mình phải cố gắng. Chứ ở nhà mà bệnh Pháp Hòa ít uống thuốc lắm, dữ lắm mà mình uống, đa số là chữa bằng thiên nhiên, uống nước sôi, nước gừng, nước chanh, nước mật gì đó. Để làm chi biết không? Để dành, lỡ đi giảng mà bệnh uống thuốc nó mau hết, uống riết nó lần thuốc nó không hết. Cho nên là đã nhận xô phải chịu khó giữ hình ảnh
gọi là quốc dân vô tội.
Và cái cuối là gì? Pháp sư tự lợi lợi tha. Nếu như ở nơi nào mà có vị pháp sư tới giảng thì pháp sư đó lợi tha, tức là làm lợi ích cho mọi người. Nhưng mà thật sự ra trong khi pháp sư giảng đó, pháp sư cũng có lợi ích lắm. Tại sao biết không? Nếu nói về sự học hỏi thì nhờ đại chúng chịu nghe mà ông pháp sư cũng chịu nghiên cứu, ông chịu học hỏi, ông cố gắng ông nhớ để ông lên ông trình bày. Cho nên người nghe benefit thứ hai rồi, mà cái ông nói là ông benefit một. Tại vì ông là người tiếp nhận cái đó trước, rồi lát nữa ông lên ông trùng tuyên lại cái đó cho đại chúng nghe. Có phải vậy không? Còn nếu mà nói ví dụ như bây giờ đại chúng mà hồi nãy mình mới vừa tập họp còn hơi ồn ào, cho nên Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng ngồi thiền, sẵn đó em lợi dụng em ngồi luôn. Tại nãy giờ em đi 4 tiếng xuống mệt quá trời, đại chúng thở em cũng thở luôn. Rồi ví dụ như là có nhiều lúc mà quý vị biết không, đi tới chỗ đó giảng xong mà sắp giảng theo chương trình là giảng xong là tới giờ cơm, ban tổ chức ghi tờ giấy lên, thầy làm ơn câu giờ cơm nấu chưa chín. Trời đất ơi, lúc đó em phải rặn bao nhiêu nội công, có nhiều mồi hết, nói sao tiếng rưỡi nó chưa xong, 2 tiếng cũng chưa rồi. Cái đầu bày ra mời đại chúng lên hát một câu, em cũng họ một câu, thành thử ra rốt cuộc nó thành gì biết không? Câu giờ. Khi mà mình làm việc gì á, quý vị cứ nhớ vậy nè, bất cứ việc lành nào mình làm cho ai, người mà nhận cái lành của mình là người thứ hai, còn cái người nhận lành đầu tiên là ai? Là mình. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như là Pháp Hòa muốn thỉnh một tiếng chuông cho đại chúng nghe, để cho đại chúng có tĩnh lắng. Nhưng mà trước khi Pháp Hòa thỉnh tiếng chuông này á, Pháp Hòa phải cầm dùi chuông lên và Pháp Hòa tự thân tâm mình phải lắng, mình mới có thể phát ra được một tiếng chuông tịnh lắng. Nếu Pháp Hòa đang giận thì Pháp Hòa không phải là người thỉnh chuông mà người đang gõ chuông, hay là đang đập chuông, đánh chuông, chứ không phải là thỉnh chuông. Ở trong chùa mình không có dùng cái từ là đánh chuông, gõ chuông, mà chúng ta dùng cái từ là thỉnh chuông. Thỉnh là mời. Thí dụ mình nói thỉnh thầy là mời thầy. Thỉnh chuông là thỉnh cái tiếng chuông lên. Mà mình thỉnh tiếng chuông lên thì mình phải trân trọng tiếng chuông, và người thỉnh thân tâm phải tịnh lắng. Cho nên người thỉnh chuông phải ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Lắng như vậy rồi anh phát một tiếng chuông thì người dưới này người ta nghe tịnh lắng. Còn nếu mình đang giận mình bén một cái ở dưới này nó chát quá, chát quá. Tại vì tiếng chuông nó rất là không có trong lắng. Rồi ví dụ như bây giờ á, mình nấu một cái món ăn đãi khách, một lát khách ăn sẽ khen ngon, nhưng mà người nào ném món đó trước? Ai? Mến. Mình là người nấu. Như vậy thì ngay cái người nấu được thưởng thức trước rồi, còn người mình được mời là người thứ hai. Đây Pháp Hòa chỉ ví dụ vậy đó. Cho nên á, rõ ràng khi chúng ta làm thiện, người nhận thiện trước tiên là mình, rồi mới đến người thứ hai. Ngược lại nếu chúng ta hành xử xấu, cái khởi niệm xấu mà muốn nói ai đó, ai là người nhận cái tâm xấu nhất trước nhất? Mình. Cũng như ngày xưa thường nói một câu gì: hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người, trước là dơ miệng của mình. Thí dụ mình ngậm một miệng máu mình phun người ta, nhưng mà người ta là người thứ hai để dơ cái áo họ, dơ mặt họ, nhưng mà ai là người dơ trước? Mình. Phải vậy không? Cho nên khi chúng ta làm một cái điều gì lành thiện cho ai, tự lợi rồi lợi tha. Quý vị có đi máy bay đó, trước khi máy bay cất cánh ta đều nói nếu như có một cái biến cố gì xảy ra thì ở trên nóc của máy bay rớt cái oxygen mask xuống, quý vị hãy chụp cho quý vị trước rồi quý vị hãy mang cho người kế bên. Mình phải có an lạc rồi mình mới nói tới an lạc cho người khác. Pháp Hòa ví dụ như một ca sĩ mới tập hát nha, khi mà đứng ra sân khấu mà hát thiệt là hay á, cho đại chúng mà nghe đó, trước hết ai nghe? Người hát nghe, người thân họ nghe, mà nghe đầu tiên nhất là nghe những cái tiếng họ hát ồ ề dở, thật là dở, từ 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 chuyển hóa lên tới thật hay. Mà nếu người nhà nói good rồi đó, tốt rồi đó, hay là những người tập cho họ hát tốt rồi, họ mới ra sân khấu họ trình diễn. Như vậy thì họ ra trình diễn là mình là người thứ hai để nhận cái hay đó, nhưng mà trước hết là những người gần họ và bản thân của họ. Cho nên á, khi chúng ta làm điều gì, chúng ta đều có cái lợi cho bản thân và lợi cho người, và đó là cái cách tu tập. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa muốn đọc cho đại chúng nghe câu kinh thì Pháp Hòa phải thuộc kinh, hoặc là nếu không thuộc kinh thì phải biết cách đọc thì Pháp Hòa mới nói được. Hay là Pháp Hòa muốn nói cho quý vị nghe bốn cái điều hôm nay mà trong kinh nói đó, nếu mà nơi nào còn có pháp, có những điều lành lẽ phải mà tiếp tục diễn nói, thì ở nơi đó có quốc độ các tường, phụ thần hòa lạc, quốc dân phú thọ, và pháp sư tự lợi lợi tha. Pháp Hòa phải học cái này trước. Học xong rồi mình nhận cái đó, rồi mình thấy cái đó hay rồi mình mới chia sẻ được. Cho nên nói như vậy để chúng ta thấy rằng á, cái điều lành thiện gì chúng ta làm á, đừng nghĩ là mình làm lợi cho ai để rồi mình tự mình gọi là tự cao tự đại, mà phải thấy rõ ràng nhờ người đó mà mình mới được tự lợi cho chính mình. Quý vị nhớ Đề Bà Đạt Đa đó, là anh em chú bác xin lỗi anh em cùng cha khác anh em chú bác với Phật. Ngài Nan Đà mới là anh em cùng cha khác mẹ, bà con đó nha. Nhưng mà khi đi tu với Đức Phật á, là luôn luôn làm rối loạn trong chúng, làm cho Đức Phật rất là nhiều lần phải khó khăn với vị này. Mà trong sử kể đó, ngài Đề Bà Đạt Đa còn là cái người hợp tác để lăn đá từ ở núi Linh Thú đến muốn hại Đức Phật, cho Đức Phật chết trong cái trận đi đó. Vì Đức Phật đang đi thiền hành ở dưới cái dốc núi vậy, thì ngài đứng ở trên cao, ngài lăn cái tảng đá xuống. Rồi có một lần là cho voi sai để mà đến ủi, nghĩa là hút cho ngài mất chết đi. Nhưng mà cuối cùng á, Đức Phật nói rằng nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ngài thành tựu được cái con đường tu tập nhẫn nhục cao tột của ngài. Cho nên á, những người nào trong đời này, thí dụ ai có làm gì mình, tôi nhịn đó nha, thật sự mình nhịn lợi cho ai? Trước hết lợi mình. Ví dụ như cái người đó, mình bây giờ mình giận quá, mình hành hung họ đi, mình đánh họ và thậm chí mình đả thương họ đi, ai là người bị chịu trách nhiệm trước pháp luật? Mình. Thưa đại chúng, ở đây cái luật nè, người đi xe đạp, người đi bộ phải biết luật đi đường đi bộ. Nhưng nếu mà họ lỡ, mình lỡ đụng họ đó, mình lỗi à? Bởi vì họ là người đi bộ, mà họ có đi ẩu là có lỗi họ đó. Nhưng mà trong đó mình là lãnh phần lớn, tại vì mình đi xe. Cho nên đó, trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta làm điều gì cho ai, mình nghĩ đơn giản vậy là mình nhẹ nhàng liền. Trời ơi, nó ăn ở bắt tôi nấu, mình được nấu, và người thưởng thức món đó thế nào, mình nấu xong trước khi mình đem lên cho nó ăn, mình cũng múc lại một chén mình cũng hưởng một chút. Cho nên ngay cả điều lành điều thiện chúng ta làm, tự lợi lợi tha hết. Rồi bây giờ ngược lại, ví dụ đi, nếu mình làm cái điều đó mà ở đó mọi người vui vẻ hết, mình có hưởng trong đó không? Có hưởng chứ. Bây giờ quý vị đi vô chỗ làm quý vị nè, người thế này người thế kia, mà mình chỉ cần mình nhịn họ, hoặc là mình nói cái điều gì mà cho họ cảm hóa được hết rồi, tự nhiên mình cũng lợi lắm. Bây giờ vô trong tiệm này, vô trong hãng này, không có còn những sự ganh tị hờn tức nữa, và họ nói những điều khó nghe nữa. Cho nên cảm hóa được một người tu thì mình được cũng đó phần lợi lạc trong đó. Thí dụ mình trồng hoa trước cửa nhà với cái ý nghĩa là mình ngắm, nhưng mà hàng xóm có ngắm không? Có. Hàng xóm cũng đẹp lấy. Cho nên sở dĩ mình nghĩ như vậy được, cho nên mình làm lành không dừng nghỉ, mình làm mà không than vãn. Có khi mệt quá thì nói một hai câu than, nhưng mà không chán chường, không bỏ cuộc, mà chúng ta vẫn tiếp tục làm. Bởi vì chúng ta biết rõ một điều, khi chúng ta làm thiện làm lành thì ngay lúc đó tự lợi lợi tha, tự lợi lợi tha. Và pháp, cái vị pháp sư đó điều hòa được thân tâm. Ví dụ nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng ngồi thiền thì Pháp Hòa cũng thở theo, thì ngay giây phút quý vị thở theo thì Pháp Hòa cũng điều hòa được thân tâm. Hồi nãy đi vô hổn hển mệt, nhờ thở mấy chút vậy nó yên, thí dụ vậy đó. Còn ví dụ như bây giờ mình đi một cái nơi, mình tới nhà đó, mình mệt quá, mình vô mình nằm mình ngã lưng, một lát mình xuống mình làm việc, thì cái ngã lưng 5-10 phút của mình đó, vậy mà một lát nữa đó lợi lạc cho nhiều người. Cho nên ở đây thì qua bốn cái điều mà Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, khi nơi nào còn điều lành điều thiện xuất hiện thì nơi đó có bốn cái điều lợi đó. Một là quốc độ, sao cát tường, nghĩa là hoàn cảnh. Thứ hai là gì? Phụ thần hòa lạc, là nói tới con người, phải không? Thứ ba là gì? Quốc dân phú cường, nói tới đời sống. Rồi thứ năm, thứ tư là gì? Tự lợi lợi tha, nghĩa là mình phải thấy được khi chúng ta làm thiện làm lành lợi ích cả hai bên. Rồi nếu ngược lại chúng ta làm điều xấu thì ảnh hưởng cũng cả hai mặt. Không phải mình làm cho người ta khổ rồi mình được vui đâu. Không biết quý vị coi Tây Du Ký chưa? Quý vị có nhớ một câu chuyện trong đó kể đó, là khi mà thầy trò Ngài Đường Tăng đến một cái chùa đó thì Tôn Ngộ Không á, rất là khoe khoang, cho nên mới đem cái y của Ngài huyền trang ra khoe. Thì ông trụ trì ông nói tưởng gì khoe y, muốn khoe không, tôi khoe cho mà coi. Thì ông thầy ông mới mở nguyên một cái tủ y của ông ra. Nguyên cái tủ y thì ông có hàng trăm những tấm y đẹp. Thì ông thầy ông nghĩ rằng Ngài huyền trang chỉ một lá y, ông cả trăm lá y thì làm sao bằng. Cho nên rồi khi đem khoe, cái Tôn Ngộ Không cười khẩy, 100 y của ông không bằng một y của thầy tôi. Cái Ngài huyền trang nó Ngộ Không đừng có nổ. Ngộ Không đừng có nổ. Ngộ Không nói bụng nói nổ là nghề của con. Thầy không cho con nổ sao được. Cái bắt đầu Ngộ Không lấy cái y của Ngài huyền trang ra. Thì khi mà ông thầy trụ trì ông thấy cái lá y của Ngài huyền trang rồi á, thì ông nói rằng thiệt tình là bây giờ tôi mới sáng mắt rằng ở cỡ tôi tưởng đâu tôi là người có nhiều y quý nhất, ai ngờ đông thầy này ông có một tấm y thôi mà tấm y ổng hơn hẳn cái trăm y của tôi. Rồi bắt đầu ông mới nói có thể nào cho bần tăng mượn lá y này một đêm được không. Rồi ông đem cái y đó về ông phòng ông vuốt ve, ông tưởng tượng chứ. Ông nói trời ơi, nếu mà mình tròn cái y này lên ha, mình ngồi lên pháp tòa ha, cái ở dưới này trùm trồ, ôi cha đẹp quá. Ông tưởng tượng vậy đó. Cái ông nói trời ơi, các đệ tử ơi, giờ sao mà lấy tấm y này. Các đệ tử nó nghĩ cách, nó nói bây giờ để con nghĩ cách nha. Thôi bây giờ con chất củi, con đốt hết thầy trò Đường Tăng chết trong cái chùa này, rồi thầy được cái y chứ gì đâu thầy lo. Trời ơi, diệu kế. Diệu kế, ông nói luôn tiếng Tiều à, diệu kế là dễ cứu. Ông nói tiếng Tiều luôn à. Xong rồi thì thầy trò chất củi, chất củi đốt cái phòng mà mong rằng Ngài huyền trang nghĩa là chết để mà chiếm cái y đó. Không ngờ Tôn Ngộ Không nghe được cái kế của thầy trò. Tôn Ngộ Không chạy lên trời, mượn cái lòng bàn, đem về ụp ngay cái phòng của Ngài huyền trang lại. Cho nên đêm đó lửa nó cháy hết cái chùa, cháy luôn cái tủ y của ông. Ngài huyền trang ngủ một giấc tới sáng. Tới hồi sáng rồi thì Tôn Ngộ Không dỡ cái lòng bàn ra trả lại cõi trời. Ngài huyền trang bước ra phòng nói what happened, why. Ngài huyền trang hết hồn. Đệ tử nói trời ơi, hồi tối này chùa này nó cháy như vậy mà sư phụ nghe, sư phụ ngủ sai quá. Ngài huyền trang nói trời, không lẽ tôi ngủ dữ vậy sao. Bình thường nữa tu hành tôi cũng đâu đến nỗi, mà sao người ta cháy nhà cháy cửa mà tôi nằm thẳng cẳng tôi ngủ. Mà ông đâu có biết là đệ tử đã làm như vậy. Thì thưa đại chúng, cái câu chuyện đó đó, cái câu chuyện đó đó, nó chỉ muốn nói nhắc nhở với chúng ta, khi mà chúng ta khởi một cái tâm bất thiện, nó như những ngọn lửa nó thiêu đốt mình. Nó như những ngọn lửa nó thiêu đốt mình. Ví dụ mình khởi tâm tham, tâm gì muốn cần biết, mà bất cứ một cái bất thiện nào mình muốn rồi, muốn chiếm đoạt rồi, là giống như ngọn lửa nó đốt mình. Lúc đó mình mất lý trí. Dù là một ông thầy tu cũng mất lý trí như thường. Nhưng mà ở đời không có cái gì mình làm mà qua nhân quả. Cho nên Ngộ Không là người trí, tượng trưng cho trí. Chỉ có trí mới nghe được tâm tham, chỉ có trí mới nghe được tâm tham, chỉ có trí mới nghe được tâm sân. Cho nên khi nào mình nổi sân mà mình biết mình đang sân đó, là mình biết rằng mình đang có Tôn Ngộ Không tượng trưng cho cái trí. Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho sân, Bát Giới là tượng trưng cho tham, Sa Tăng là tượng trưng cho si. Mà ba cái tên tham sân si là ba đứa đệ tử của mình. Ai tu hành không cần biết, mà người nào còn là người là đều có ba đứa đệ tử này hết. Mà ba đứa đệ tử này mình phải luyện nó dữ lắm. Mà nhất là ông Tôn Ngộ Không, vì nó quá thông minh. Mà nếu thông minh này mà không có tu là thông minh này chết người. Cho nên Ngài Huyền Trang mới trồng cái dòng kim cô trên đầu của Tôn Ngộ Không, hễ không nghe lời là đọc chú cho nhức đầu. Cho nên á, khi mà ngọn lửa này nó cháy lên, và có một điều quý vị nhớ là trong đó còn kể rằng Ngài trụ trì đã kết giao với lại yêu tinh ở trên núi. Yêu tinh đó là gì? Là tượng trưng cho bất thiện pháp. Khi tâm mình chưa thuần, mình suy nghĩ những cái điều sằng bậy, đó là mình đang kết giao với ma. Và ma thì nó dẫn mình đi đường ma. Cho nên á, chữ ma trong đạo Phật nghĩa là gì? Ma nghĩa là sự ngăn chặn, sự chướng ngại, sự làm hoại diệt đi cái tuệ giác của mình, gọi là ma. Mà chữ ma đó không phải tiếng Việt, chữ ma nguyên là tiếng Phạn, vì nói cho đủ là ma ra, và chúng ta gọi tắt là ma. Và chúng ta sau này hiểu ma nghĩa là không ai biết ma đó, tưởng tượng không à. Ma tóc dài, ma răng nhọn, ma le lưỡi đó. Cho nên thưa đại chúng, có một câu chuyện ở trong cái cuốn gọi là Nụ Cười, Cái Cười của Thánh Nhân, có kể câu chuyện đó. Nếu mình vẽ con chó, con mèo, con cọp vẽ được, nhưng mà vẽ con ma, con vẽ những con đó rất khó, mà vẽ con ma là dễ nhất. Tại sao? Tại sao? Vì ai biết con ma ra sao? Anh vẽ kiểu nào cũng được hết. Còn con chó, con mèo, con cọp, người ta biết tướng nó rồi, anh vẽ trật người ta biết. Phải vậy không? Cho nên ở đời này, người nói bậy như vẽ ma là nghe tin rầm rầm vậy đó, tin rần rần vậy đó. Còn nói chánh người ta không nghe được. Cho nên anh muốn nói thần, nói thánh gì, nói ma, vì không ai thấy con ma. Anh vẽ kiểu nào nói ma cũng được hết á. Còn anh vẽ con cọp, anh vẽ con voi mà không có cái ngà voi, không có cái voi là ta biết anh vẽ trật. Còn chỉ có vẽ ma là dễ vẽ nhất, vẽ mấy con kia khó. Cho nên á, cái tự làm khổ mình. Rốt cuộc ông thầy trụ trì á, hòa thượng trụ trì á, sáng ra ổng thấy nguyên cái chùa ổng cháy rụi hết, y thì cũng không còn, bị ma nó lấy y rồi. Mà thầy trò Ngài Huyền Trang cũng còn khỏe mạnh, chỉ có chùa mình tiêu hết. Mà chẳng những như vậy, cái tấm y mà mình tham mà tối hôm qua mất luôn. Cuối cùng ổng ra ổng nói: trời ơi, chùa tôi, y của Ngài Huyền Trang, quý vị biết nguyên một cây cột đang cháy rực cái trong đó, ngã đè ổng chết. Thì câu chuyện đó nó chỉ muốn nói lên cái ý nghĩa, khi mình bị bất cứ một ma lực của tham, của sân si nào, thì như những ngọn lửa nó thiêu mình. Và tâm mình nghĩ bất thiện thì giống như kết giao với yêu tinh, với quỷ quái. Không cần biết, nhưng là kế đó là khi mình muốn đốt người khác thì cái đó nó tự trở lại, nó đốt cả cái sự nghiệp của mình. Thì ở đây, nếu như mình nghĩ thiện, nghĩ lành, thì ngay giây phút đầu là lành thiện nó đã khởi. Ví dụ như nó: trời ơi, tội nghiệp quá, thấy thương quá, để tôi giúp cho người đó. Chưa biết mình giúp không, nhưng mà ngay giây phút đó tâm thiện đã khởi, thấy thương quá, tội quá, để tôi giúp. Thì cái câu mình muốn giúp đó, nó ở trong lòng mình. Bây giờ hứa giúp xong tuần sau, vì lý do nào không giúp, trong lòng cái tâm nguyện đó vẫn còn. Tôi hứa mà tôi không giúp, tôi thấy kỳ quá, ngại quá. Rốt cuộc rồi thì cái tâm phải làm thiện, nó sẽ hướng dẫn cho mình làm thiện, có phải không? Vì mình, nếu mình muốn đi làm điều thiện mà mình chưa làm được, để hoài trong lòng, đến khi mình thực hiện được rồi mới thôi. Ngược lại, nếu mình giận người đó, bữa nào tôi đập một trận, để trong lòng hoài, mà thiệt lâu ngày nó nuôi riết cái bữa đó đập thiệt một trận. Chẳng những vậy mà nói: tao hâm mày lâu rồi, bữa nay tao mới... Khi mà vừa đánh người ta mà vừa nói nữa, tao hâm mày lâu rồi, để gì phải không? Để người ta cam lòng chịu đập. Vì mình nói cái điều đó cho người ta biết. Thôi thì hôm nay, trong buổi tối này, Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng một cái điều là: trước hết là bởi vì Pháp Hòa trân trọng tán dương tinh thần của quý Phật tử ở vùng này, đã không quản ngại công khó, chịu khó đứng ra tổ chức những cái buổi sinh hoạt như thế này để mời hết tất cả quý vị gần xa về đây để chúng ta có được một buổi sinh hoạt như thế này. Thì mong rằng vì thấy được sự việc như vậy cho nên Pháp Hòa chọn cái đề tài này để Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, để chúng ta thấy rằng tại làm sao sự giảng kinh nói pháp, tổ chức tu học nó cần thiết như vậy. Bởi vì nếu chúng ta làm được những cái này thì thật là lợi ích vô cùng. Ngược lại, chúng ta có thể tổ chức một buổi tiệc ăn vui cũng là có vui đó, nhưng mà cái vui này sau đó rồi là mọi việc xong hết, không có cái gì để nó lưu lại trong tâm mình mà nó tăng trưởng cái điều lợi ích cho chúng ta. Còn nếu được như thế này thì quả thật bây giờ Pháp Hòa nói đã một tiếng đồng hồ nãy giờ, có những cái quý vị đồng tình, có những cái quý vị không đồng tình. Pháp Hòa cũng không thể ép quý vị phải đồng tình cả hết được, nhưng bất cứ một chút nào quý vị đồng tình với Pháp Hòa thì Pháp Hòa cũng đã mãn nguyện rồi. Vì Pháp Hòa đã nói hết tâm tư của mình, người này nhận chút, người kia nhận chút, thế là em đã xong. Rất cảm ơn đại chúng đã có mặt cho nhau trong buổi tối này. Và nếu đại chúng thấy rằng ngày mai mình có thời gian nữa thì xin mời đại chúng ngày mai mình trở lại đây lúc 7 giờ, phải không? Rồi, thì ngày mai là bonus. Nếu người Việt đông thì sau nói tiếng Anh sẽ có thêm phần của người Việt. Và đại chúng ai có câu hỏi thì nhớ viết ra giấy, rồi ngày mai mình có thể trả lời những câu hỏi đó, được không? Rồi, bây giờ ở đây có một câu hỏi quý vị muốn dồn cho ngày mai hay muốn tối nay luôn? Trời ơi, ham tu dữ vậy hả? Thích thì chịu. Rồi bây giờ thêm một câu hỏi nha. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu sự mầu nhiệm của Xá Lợi Phật thực hư thế nào. Vì những năm gần đây chúng con thấy có rất nhiều Phật tử thỉnh Xá Lợi Phật để chiêm bái, phải có vài trăm đô mới thỉnh được. Vì vậy chúng con nghĩ có phải là Xá Lợi Phật thật hay không? Nhưng nếu thật thì có sự linh ứng nhiệm màu gì không? Xin thầy hoan hỷ cho chúng con hiểu. Thì đối với những vị nào mà chưa có hiểu cái câu hỏi, vì hiểu nhưng mà không biết chữ xá lợi là gì, thì trước khi nói sâu thì Pháp Hòa xin giải thích chữ xá lợi. Chữ xá lợi là phiên âm từ tiếng Phạn là sarini hay là sari, và chúng ta âm lại là xá lị hay là xá lợi. Hiểu ý không? Đây là phiên âm. Và chữ xá lợi được dịch nghĩa là linh cốt. Chữ xá lợi được dịch nghĩa là linh cốt, nghĩa là cái phần xương còn lại của các bậc thánh, các bậc tu chứng sau khi các ngài mất đi, chúng ta đem thiêu. Và thiêu thì trong nhà Phật gọi là trà tỳ. Thay vì mình xài cái chữ hỏa thiêu thì trong nhà Phật dùng chữ là trà tỳ. Người đời lánh ra thì kêu là xương cốt hay là tro cốt. Còn đối với các bậc thánh, nếu mà lấy ra mà có những cái viên đặc biệt như là những viên đá có màu thì chúng ta gọi là xá lợi, dịch nghĩa là linh cốt. Vậy thì xá lợi này từ đâu mà có? Thưa đại chúng, xá lợi là cái kết quả của sự công phu tu tập của các vị đó, chứ không phải là những miếng xương đem ra nó màu đỏ, màu tím, màu xanh mà chúng ta gọi là xá lợi. Nếu gọi là xá lợi thì tạm gọi là xương xá lợi, chứ nó không phải thật sự là ngọc xá lợi. Bởi vì nếu là ngọc, nó phải là những cái viên, cái nó kết tinh lại như những viên đá rất là đẹp. Nó có 3 size. Nhỏ nhất là hạt mè, lớn hơn một chút là hạt đậu. Hạt đậu xanh á, cỡ hạt đậu xanh, cỡ hạt mè, có khi cỡ hạt gạo. Và xá lợi thường là có 5 màu. Màu đen là tóc, màu đỏ là máu, màu xanh là gân, màu vàng là da, màu trắng là xương, và màu trắng đục là tủy. Thì do cái công phu công đức tu tập của các vị, cho nên khi thiêu đi thì những cái phần trong cơ thể nó kết tinh lại thành những cái viên ngọc, đập không có bể. Và nếu như mà viên đó là một xá lợi thật, để trong nước không có chìm. Và nếu là xá lợi thật thì nếu là 5 viên, mình để 5 góc của một thao nước thì tự động 5 viên này sẽ đi lại với nhau, kết thành một khối, nếu mà là xá lợi thật. Nhưng mà không phải ai cũng có. Và có những vị khi thiêu ra chỉ có vài chục viên, chứ không ai giống Phật. Bởi vì chỉ có Phật mới toàn thân xá lợi, còn chúng ta là một phần xá lợi thôi. Vậy thì quý vị xá lợi hiếm hay hiếm không? Nếu mà đã hiếm thì là ít hay là nhiều? Nếu ít thì lấy gì có để bán vài trăm đô. Cho nên ai mà mua xá lợi đó thì cái đó có thể gọi là xá lợi, mà gọi là ổi xá lị. Mấy cái hộp ổi á, chứ còn không thể nào mà là xá lợi được. Pháp Hòa ví dụ, nếu thật sự mình có một viên xá lợi của một bậc thánh, Phật thì không dám nói rồi. Bây giờ mình xá lợi của một vị hòa thượng, một vị bồ tát, một vị la hán thanh văn nào đi, quý không? Dám bán không? Nó của bấy quý, của báo mà. Triệu người mới có được một viên hai viên thì tại sao mình lại đi bán? Mà xá lợi ở đâu mà cả chén mà đi tới từng tiệm neo mà đưa vậy nè? Mà tiệm nào cũng muốn làm ăn phát đạt hết á, tiệm neo, tiệm tóc, tiệm bác sĩ, tiệm sửa xe, thì ai vô nói trời có duyên lắm nghe, có duyên lắm á, hữu duyên lắm á, thầy mới cho ăn viên á. Không lẽ thầy đưa mình không đưa bao thơ? Rồi ai mà có xá lợi xong rồi quảng cáo cho người này, quảng cáo cho người kia, thì chúng ta đã lầm xá lợi. Vì thật sự không phải lỗi của mình, vì chúng ta quá quý kính xá lợi, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta được một viên xá lợi là chúng ta mừng. Nhưng mà trong cái quý kính đó, chúng ta thiếu đi cái tuệ giác để nhận định, thì chúng ta đã nuôi dưỡng những người đi bán xá lợi đó. Quý kính nhưng mà không thể tiếp tục để làm cho những vị đó thêm cái lỗi là cầm những viên đó rồi đi bán như vậy. Thì quá ra quý vị thấy không, riết rồi ngay xá lợi cũng đem bán nữa thì còn gì. Ví dụ như bây giờ nếu mình duyên mình được một viên đó mà được đặc biệt là mình mới quý. Chứ còn nếu mà nói trời ơi tôi được cái xá lợi này 500 đô nè, thì tự nhiên mình thấy đâu có gì quý. Ta tặng mình mới quý chứ, mà tự nhiên cái duyên lành mình được mới quý. Chứ còn nếu mà mình đem mua thì đâu có còn gì hay. Ở đây Pháp Hòa không có gọi là mình chỉ trích, mình nói ai hết. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ thưa với đại chúng, nếu thật sự là xá lợi thì quý vô cùng. Nhưng không phải những viên xá lợi mà dư thừa để chúng ta đem đi, chúng ta bán vài trăm đô một viên như vậy đâu. Cho nên quý vị đừng có nhận những cái đó, phải không? Nếu cúng dường cho thầy đó thì cứ cúng đi, nhưng mà đừng nhận như vậy rồi thầy đó tiếp tục, hay cái vị đó cứ tiếp tục tạo những viên xá lợi hết chén này tới chén khác, bán hết tiểu bang này tới tiểu bang khác, rốt cuộc nhà nào cũng có xá lị hết. Rồi khi mình có cái đó rồi thì mình không biết được cái nào thật cái nào giả. Cho nên đó, mình làm riết đó, người ta nhìn vô đạo Phật nó hỗn tạp, không có nên. Người xưa nói như thế này: người chánh nói pháp tà, chánh pháp thành tà pháp. Người tà nói pháp chánh, pháp chánh thành tà pháp. Quý vị hiểu câu đó không? Nếu một người chân chánh, dù cái điều đó là pháp tà lọt vô tai họ, họ cũng sẽ chuyển hóa nó thành pháp chánh. Người chánh nói pháp tà, pháp tà thành chánh pháp. Nhưng mà ngược lại, người tà mà nói chánh pháp, chánh pháp cũng thành tà pháp. Chúng ta không thể ủng hộ chuyện đó được. Nếu như mình tâm thành đảnh lễ hình ảnh Đức Phật, cũng như mình đảnh lễ Xá Lợi rồi. Thưa đại chúng, Đức Phật có 5 thứ biểu tượng. Quý vị có nghe bài đó chưa? Đức Phật có 5 biểu tượng. 1 là cây bồ đề, 2 là ca sa, 3 là pháp luân, 4 là hoa sen, 5 là bảo tháp hay là tượng Phật. Như vậy thì nếu đời này chúng ta không gặp được Xá Lợi Phật, chúng ta đảnh lễ cây bồ đề cũng là đảnh lễ Phật. Chúng ta không gặp Phật thật, nhưng chúng ta đảnh lễ tôn tượng của Ngài, vì đó là biểu tượng của Đức Phật. Giống như chúng ta đứng dưới lá cờ của Hoa Kỳ, chúng ta chào, đó là chào linh hồn đại diện cho cả đất nước này, mặc dù nó chỉ là tấm vải.
Tượng Phật cũng chỉ là tượng xi măng, hình cũng chỉ là sơn để vẽ, nhưng đó là biểu tượng của tâm, của thánh, của thánh thiện, của lành. Chúng ta quy ngưỡng cái quy, cái xá đó là chúng ta hướng tâm xá cái lành thiện để tiếp nhận cái thiện lành, chứ không có cái ý là mê tín ông Phật ngồi trong đó. Cho nên nếu không gặp Xá Lợi, đảnh lễ cây bồ đề, quý vị nào mà có dịp qua bên Tích Lan á, quý vị biết dân Tích Lan á
đi, nghĩa là 90% đệ tử ở trong nước Tích Lan là đạo Phật. 90% đạo Phật là quốc giáo mà. Mỗi con đường có một tượng Phật và có một cây bồ đề, mỗi góc đường nữa nha. Rồi mỗi một Phật tử mà đi chùa đó, người ta đôi khi chánh điện chật, người ta ra ngoài sân, người ta lại cây bồ đề, ngồi ở ngoài cây bồ đề tụng kinh. Phật tử đi chùa ngoài nhang đèn cầm theo chai nước để làm chi biết không? Tưới cây bồ đề. Còn ở bên Ấn Độ, bên Tích Lan là xây tháp. Xây cái tháp để chi? Để thờ Xá Lợi Phật, hoặc là cái tháp đó không có gì trong hết á, nhưng mà tháp đó là biểu tượng cho Phật. Đại Pháp Hòa giải thích cho đại chúng nghe chỗ này. Ở bên Tích Lan cái tháp á, cái nền là vuông, cái vòm ở trên là tròn, ở trên có cái nóc cao nhọn. Quý vị biết đó là gì không? Ba pháp cụ của Đức Phật. Cái nền vuông là tượng trưng cho tọa cụ của Đức Phật. Cái nắp tròn là tượng cho cái bình bát của Đức Phật. Còn cái nhọn ở trên là tượng trưng cho cây tích trượng của một người tu. Thế là cái tháp đó có ba cái mà pháp khí của một người tu rồi. Vì vậy cho nên á, mình á, Phật tử mà không khéo thì mình lại phụ để cho người ta truyền những cái không phải là đạo Phật, mà người ta cứ nói cái đó là của đạo Phật. Thưa đại chúng, đạo Phật cũng không có phải chủ trương nói Xá Lợi nha. Đại chúng đừng làm cái đó. Đạo Phật không chủ trương nói chết rồi có Xá Lợi, mà cái chủ trương của đạo Phật là làm sao tu tập để chuyển hóa những cái khổ đau, những cái phiền não trong của mình ngay trong đời sống này. Và chính một con người giảm tham, giảm sân, giảm si là một con người toàn thân Xá Lợi, chứ không phải đợi chết để có một cục đó. Đừng hiểu lầm như vậy. Đạo Phật không hề chủ trương tu đi để chết, thiêu ra rồi hốt xương kiếm vài cục. Cái đó không phải chủ trương của đạo Phật. Còn nếu mà có, chẳng qua là kết quả của công đức tu hành thế thôi, chứ không phải là mục tiêu tối hậu của đạo Phật. Mục tiêu tối hậu của đạo Phật là giải thoát, mà giải thoát trước hết là giải thoát tự tâm, giải thoát hoàn cảnh, giải thoát hoàn toàn. Nếu tâm còn chấp trước, chưa giải thoát, còn khổ đau phiền não chưa giải thoát, gặp cái gì cũng bực bội là chưa giải thoát được hoàn cảnh. Anh không giải thoát được hoàn cảnh, anh không giải thoát được tự thân anh, thì làm gì anh có hoàn toàn giải thoát mà thiêu ra mà có Xá Lợi. Bây giờ nếu anh chuyển thân anh đi, ngày xưa mắt anh nhìn ta hay liếc hay nguýt đi, rồi cái miệng anh hay nói đi, bây giờ anh kiểm hết mấy cái đó đi, tự nhiên người anh nó thành nguyên một con người đàng hoàng, đẩy toàn thân xá lợi đó. Xá lợi đó biết đi, biết nói, biết cảm hóa chúng sanh mà không cần phải tìm những cái cục đó. Cho nên có thì tốt, nhưng nó không phải là mục đích tối thượng của đạo Phật. Đừng lầm cái đó. Mình là Phật tử thuần thành, biết học đạo, biết tu đạo, biết nghe pháp, thì đừng để những cái đó làm những cái nó làm khó mình và thiêu ra rồi cứ chờ đi lượm xá lợi. Quý vị biết có những bậc tu hành, các ngài trước khi tịch các ngài dặn nha, sau khi thiêu xong rồi toàn thể đệ tử không ai được đi tìm xá lợi. Vì các ngài không muốn mình bận lòng cái chuyện đó. Tôi đến đây mấy chục năm này tôi sống hết lòng cho đạo, cho đời, chấm hết. Thân tứ đại còn không có thật mà. Còn nếu có để lại là dấu tích để ấn chứng cái kết quả của sự tu tập, làm niềm tin vững chắc cho mọi người, chứ không phải là mục tiêu tối hậu của mình tu. Đại chúng nhớ như vậy thì chúng ta thoát ly được nó. Ai đem tới nói trời ơi đạo hữu có duyên lắm nha, quý lắm á, biết bao nhiêu người xin mà thầy không đưa đó, bữa nay gặp đạo hữu thầy mới đưa đó. Nói dạ con xin cảm ơn và con xin nhường cho người khác, vì con sợ nhà con không có đủ chỗ trang nghiêm thờ, con có tội. Nói vậy được rồi. Thôi chúc đại chúng khỏe. Bây giờ chúng ta hồi hướng trước khi anh Si, không phải là MC mà anh Si lên trở lại ha, chúng ta hồi hướng trước. Nguyện